Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel tăng cường tấn công Gaza ngay cả khi đàm phán ngừng bắn tiến triển nghiêm túc. Thủ tướng Israel Netanyahu nói những gì tôi đề nghị với Hamas rất đơn giản, đầu hàng hoặc chết, họ sẽ không có lựa chọn nào khác. Nga nói sẽ đáp trả tương xứng nếu Liên hiệp châu Âu sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi các nhà lãnh đạo Đức là bọn ăn trộm. Và ông Kim Jong-un dọa tấn công hạt nhân nếu bị khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm thứ Năm, giao tranh ở dải Gaza leo thang với những gì người dân mô tả là một trong những trận oanh tạc dữ dội nhất của Israel trong cuộc chiến, ngay cả khi các bên đang tổ chức điều mà Washington gọi là các cuộc đàm phán rất nghiêm túc về một thỏa thuận ngừng bắn mới. Các cuộc không kích diễn ra dữ dội nhất ở khu vực phía bắc dải Gaza, nơi có thể nhìn thấy những đốm lửa màu cam của vụ nổ và khói đen vào buổi sáng từ bên kia hàng rào biên giới ở Israel. Máy bay gầm rú trên đầu và những đợt không kích ầm ầm vang lên cứ sau vài giây, xen kẽ với tiếng súng chói tai. Ở phía nam, nơi hàng trăm ngàn người sơ tán đang trú ẩn, Hamas cho biết một cuộc tấn công của Israel đã giết chết chỉ huy của trạm kiểm soát chính được mở chỉ vài ngày trước để tiếp nhận viện trợ. Cư dân Jabalia ở phía bắc dải Gaza cho biết khu vực này hiện đã bị cô lập hoàn toàn và các tay súng bắn tỉa của Israel sẽ bắn bất kỳ ai tìm cách trốn khỏi đó. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Palestine cho biết xe cứu thương hiện không thể tiếp cận số lượng lớn thương vong bên trong Jabalia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 21 tháng 12 cho biết bệnh viện cuối cùng ở nửa phía bắc dải Gaza đã ngừng hoạt động trong hai ngày qua, không còn nơi nào để tiếp nhận những người bị thương. Giao tranh gia tăng ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao đã được tăng cường trong những tuần cuối năm nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Các bên đang thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn mới để giải thoát hơn 100 con tin vẫn bị Hamas cầm giữ từ ngày 7 tháng 10. Đồng thời, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang nghiên cứu một kế hoạch mới để gia tăng viện trợ. Ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo Hamas, nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn kiểm soát Gaza, đang ở Ai Cập hôm 21 tháng 12 để đàm phán. Một sự can thiệp cá nhân hiếm hoi mà trước đây đã báo hiệu những giai đoạn quan trọng trong ngoại giao. Hồi giáo Jihad, một nhóm chiến binh khác cho biết thủ lãnh của họ cũng đang hướng tới đó. Cuộc đàm phán có vẻ nghiêm túc nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ vào đầu tháng này, nhưng quan điểm công khai của các bên lâm chiến lại khác nhau rất xa. Israel cho biết họ sẽ chỉ đàm phán về việc tạm ngừng bắn để thả con tin. Hamas cho biết họ chỉ quan tâm đến các cuộc đàm phán để chấm dứt vĩnh viễn xung đột. Đây là những cuộc thảo luận và đàm phán rất nghiêm túc và chúng tôi hy vọng rằng chúng sẽ dẫn đến đâu đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One hôm 20 tháng 12. Tổng thống Joe Biden nói chúng tôi đang thúc đẩy. Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng các phe phái của Palestine đã có quan điểm thống nhất rằng không nói chuyện về trao đổi tù nhân trừ khi giao tranh chấm dứt hoàn toàn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm nói, chúng tôi chiến đấu cho đến chiến thắng, chúng tôi sẽ không dừng chiến tranh cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu, tiêu diệt Hamas và thả tất cả con tin của chúng tôi. Những gì tôi đề nghị với Hamas rất đơn giản, đầu hàng hoặc chết, họ sẽ không có lựa chọn nào khác. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân nếu kẻ thù khiêu khích họ bằng vũ khí hạt nhân. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 21 tháng 12. Ông Kim phát biểu như vậy khi gặp gỡ các binh sĩ thuộc Cục Tên Lửa của quân đội và khen ngợi họ về cuộc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM gần đây của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn KCNA cho biết, Ông cho biết cuộc thử nghiệm thể hiện lòng trung thành và lập trường mạnh mẽ của các lực lượng vũ trang và là sự giải thích rõ ràng về phương thức phản công cũng như sự phát triển của chiến lược hạt nhân và học thuyết của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, không ngần ngại ngay cả một cuộc tấn công hạt nhân khi kẻ thù khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân. Hồi đầu tuần này, Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm ICBM mới nhất hôm 18 tháng 12 để đánh giá mức độ sẵn sàng chiến tranh của lực lượng hạt nhân trước sự thù địch ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 20 tháng 12 ra tuyên bố chung lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia vào đối thoại thực chất mà không cần điều kiện tiên quyết. Ông Kim cho biết vụ phóng hôm 18 tháng 12 cho thấy khả năng cơ động cao và khả năng tấn công nhanh chóng của quân đội, đồng thời kêu gọi nỗ lực tăng cường hơn nữa hiệu quả chiến đấu của quân đội. Trong một tuyên bố riêng, em gái của ông Kim, bà Kim Yo-jong, lên án Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì đã tổ chức một cuộc họp về vụ phóng ICBM, nói rằng đây là hành động thực hiện quyền tự vệ của đất nước. Bà nói Hội đồng Bảo an phải buộc Mỹ và Hàn Quốc chịu trách nhiệm nặng nề về hành vi và hành động vô trách nhiệm của họ, vốn đã làm trầm trọng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua đủ loại hành động khiêu khích quân sự quanh năm. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức một cuộc tập trận chung có sự tham gia của một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên hôm 20 tháng 12. Đây là vũ khí chiến lược mới nhất của Hoa Kỳ sẽ được triển khai như một phần trong cam kết của Washington với Seoul nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị yêu cầu Philippines giải quyết những căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ giữa họ về vấn đề Biển Đông thông qua đối thoại, cảnh báo rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng sẽ khiến Bắc Kinh phải tự vệ và kiên quyết đáp trả. Bắc Kinh và Manila cáo buộc nhau gay gắt trong những tháng gần đây về một loạt các vụ tranh chấp ở Biển Đông. Philippines cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc cố tình va chạm với tàu bè của họ và sử dụng vòi rồng cũng như tia laser cấp quân sự để bắn vào tàu của họ. Trong khi Trung Quốc cáo buộc Philippines xâm phạm lãnh thổ của họ, mối quan hệ giữa hai nước xấu đi trong năm nay, trong lúc Manila tăng cường quan hệ quân sự với Nhật Bản và Hoa Kỳ, cựu cường quốc thuộc địa và đồng minh quốc phòng của nước này trong 7 thập kỷ. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nói với người đồng cấp Philippines Enrique Manalo trong cuộc điện đàm hôm 20 tháng 12 rằng mối quan hệ Trung Quốc-Philippines đang ở ngã ba đường. Ưu tiên hàng đầu là xử lý và kiểm soát hợp lý tình hình hàng hải hiện nay. Ông Vương được trích lời nói rằng nếu Philippines đánh giá sai hoặc thông đồng với các thế lực bên ngoài có ý đồ xấu, Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền lợi của mình và phản ứng quyết liệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 21 tháng 12 rằng yêu cầu thực hiện cuộc điện đàm này đến từ phía Philippines. Phát biểu của ông Vương có thể làm gia tăng tranh chấp đang âm ỉ trong nhiều năm với việc Philippines đẩy lùi điều mà họ coi là chiến dịch của Trung Quốc nhằm ngăn cản nước này tiếp cận nhiên liệu hóa thạch và tài nguyên thủy sản trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Sự leo thang hướng tới một cuộc đối đầu vũ trang, dù khó có thể xảy ra, sẽ là một sự gia tăng nguy cơ đáng kể với việc Mỹ bị ràng buộc bởi Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 và phải bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công, kể cả ở Biển Đông. Ngoại trưởng Manalo cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với ông Vương, đồng thời nói thêm rằng cả hai lưu ý tầm quan trọng của đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 12 cho biết quan điểm của Trung Quốc vẫn không thay đổi là các tranh chấp cần được giải quyết hợp lý thông qua đối thoại và tham vấn. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, bao gồm việc mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ tới các căn cứ quân sự của Philippines, trong khi tìm kiếm sự đảm bảo về mức độ mà Washington sẽ bảo vệ nước của ông khỏi bị tấn công, những động thái mà khiến Trung Quốc khó chịu. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm 20 tháng 12 chỉ trích Trung Quốc và nói rằng không có quốc gia nào trên thế giới ủng hộ yêu sách hàng hải của Bắc Kinh. Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây khác đã lên án việc lực lượng tuần duyên Trung Quốc đối đầu và ngăn chặn các tàu Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Philippines hôm 21 tháng 12 cho biết người đứng đầu quân đội của họ và tướng hàng đầu của Nhật Bản đã tổ chức các cuộc đàm phán về các vấn đề an ninh khu vực cấp bách, trong đó họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng liên minh để chống lại sự xâm lược, kể cả ở Biển Đông. Tuyên bố của Philippines cho biết cuộc gặp thể hiện cam kết của quân đội Philippines trong việc tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia có cùng chí hướng và thu hút sự ủng hộ cho việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. The Voice of America, VOA. Quân đội Myanmar có thể đã thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường và sử dụng bom chùm bị cấm trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy dân tộc thiểu số, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hôm 21 tháng 12, đồng thời kêu gọi điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh. Chính quyền quân sự Myanmar đang phải đối mặt với thách thức chiến trường lớn nhất kể từ cuộc đảo chính năm 2021, với các cuộc tấn công phối hợp của các nhóm nổi dậy nhắm vào các đồn quân sự ở bang San, giáp biên giới Trung Quốc và ở bang Rakhine phía Tây. Một cuộc không kích của quân đội Myanmar ở bang San hồi đầu tháng này đã sử dụng những quả bom rất có thể là bom chùm. Tổ chức Ân xá cho biết trong một tuyên bố trích dẫn bằng chứng được phân tích bởi nhà điều tra vũ khí của họ. Theo Quân đội Giải phóng Quốc gia Taiwan, một trong ba nhóm nổi dậy Liên minh Ba Anh Em, vụ tấn công này đã khiến một người dân thiệt mạng và 5 người bị thương. Thường dân ở Port Tho, bang Rakhine bị cướp bóc, bắt giữ tùy tiện, đối xử vô nhân đạo và tra tấn, Tổ chức Ân xá cho biết khi trích dẫn các cuộc phỏng vấn với 10 thường dân. Ông Matt Wells, giám đốc chương trình ứng phó khủng hoảng của Tổ chức Ân xá cho biết, quân đội Myanmar có lịch sử vấy máu về các cuộc tấn công bừa bãi gây hậu quả tàn khốc cho dân thường và phản ứng tàn bạo của họ trước một cuộc tấn công lớn của các nhóm vũ trang. Hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập các tin tức này. Ông Jo Min Tun, người phát ngôn của chính quyền, không đưa ra bình luận. Ông phủ nhận việc quân đội Myanmar nhắm mục tiêu vào dân thường trong các chiến dịch mà ông gọi là hành động hợp pháp chống lại những kẻ khủng bố. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 300.000 người đã chạy trốn khỏi cuộc giao tranh nổ ra vào cuối tháng 10, với hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ cuộc đảo chính. Trong một tuyên bố được đưa ra trước báo cáo của Tổ chức Ân xá, Liên minh cho biết quân đội thường xuyên đe dọa dân thường bao gồm việc bắt giữ tùy tiện, sử dụng lá chắn người và tra tấn. Cũng hôm 21 tháng 12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại New York cáo buộc một nhóm liên minh nổi dậy bắt cóc và cưỡng bức thường dân chạy trốn ở bang San gia nhập vào nhóm của họ. Bà Elaine Pearson, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức này cho biết, quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar đang vi phạm luật chiến tranh. Nga hôm 21 tháng 12 nói sẽ đáp trả tương xứng nếu Liên minh châu Âu tiến hành kế hoạch khoanh nguồn lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga ở Liên minh châu Âu và giao chúng cho Ukraine. EU đang đề xuất sử dụng thu nhập được tạo ra từ khoảng 300 tỷ đô la quỹ dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga, bị EU đóng băng vào tháng 2 năm 2022 để gây áp lực buộc Moscow phải rút quân xâm lược ra khỏi Ukraine. Số tài sản đó cuối cùng có thể thu được khoảng 16 tỷ đô la. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Russia 24 rằng chúng tôi cũng có đủ tài sản bị phong tỏa ở đây trong các tài khoản loại C. Ông nói con số này không hề nhỏ. Thu nhập từ việc sử dụng các quỹ này là đáng kể và chắc chắn cũng có thể được sử dụng nếu các đối tác không thân thiện của chúng tôi đưa ra quyết định. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây được áp đặt để đáp lại cuộc xâm lược Ukraine của Nga và các biện pháp đối phó tiếp theo của Nga đã khiến tài sản của hai bên bị mắc kẹt. Các công tố viên ở Đức hôm 20 tháng 12 cho biết họ đang nộp đơn để tịch thu hơn 720 triệu euro, tương đương khoảng 790 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng Frankfurt của một tổ chức tài chính Nga. Một nguồn tin am tường với vấn đề này nói với Reuters rằng tổ chức này là Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia, cơ quan thanh toán nội địa thuộc sở hữu của Moscow Exchange, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của Nga với tư cách là trung gian quan trọng với thị trường quốc tế. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi các nhà lãnh đạo Đức là kẻ trộm sau khi được hỏi về kế hoạch của Berlin và nói rằng họ đã học được từ Washington. Ông nói trong một cuộc họp báo ở Tunis rằng họ từng ăn trộm theo nghĩa chính trị, phá vỡ thỏa thuận, lừa dối ai đó, nhưng giờ đây họ đang ăn trộm theo nghĩa trực tiếp. Chương trình Thời sự Quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự Quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.